là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025, phần cuối chương trình sẽ có bài Báo chí cách mạng Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 2025, đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã đi thăm chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm Hội Nhà báo Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Phú Yên. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan báo chí, đánh giá cao vai trò tác động đối với xã hội của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn quan tâm, đồng hành, gắn bó, chia sẻ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Hòa trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì sự phối hợp ngày một chặt chẽ, hiệu quả để thông tin vào các phường, xã mới trên địa bàn thị xã Đông Hòa ngày càng phong phú, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển đi lên. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Hồng cũng đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chiều 20 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nguyễn Thành Thân. 6 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo được hơn 1 tỷ 229 triệu đồng trên 847 triệu đồng, đạt 145% chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2025. Trong đó, cấp thị xã vận động hơn 1,1 tỷ đồng, các xã phường vận động hơn 120 triệu đồng. Từ các nguồn hỗ trợ, đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã giải ngân hơn 278 triệu đồng, tặng 580 suất quà cho các gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin của 10 xã phường. Trích hơn 17 triệu đồng đã tặng quà cho các em học sinh nghèo, hộ gia đình ngư dân khó khăn ven biển. Hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã cũng đã phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm bợ dột nát thị xã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 46 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới, sửa chữa 30 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường còn giải ngân 520 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện đề án nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2024-2029 cho 26 hộ tham gia đề án. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp còn tiếp nhận 4.264 suất quà, tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng để tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 10 xã phường. Từ ngày 1 tháng 7, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo mô hình mới. Đây không chỉ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, mà còn là bước chuyển mình tất yếu, khách quan và phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó góp phần củng cố hơn nữa vị thế Mặt trận Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, việc hợp nhất cơ quan Ủy ban Mặt trận của hai tỉnh không chỉ là sự sắp xếp về mặt hành chính tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén trong sự củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết trong tình hình mới của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Đề án thành lập cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Mặt trận Tổ quốc sau hợp nhất là trung tâm đoàn kết, phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quan tâm bố trí tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm hiệu quả, ổn định, bảo đảm tính kế thừa, giữ vững đoàn kết, thống nhất để bộ máy sau khi hợp nhất vận hành thông suốt, hiệu quả. Đối với tổ chức bộ máy và hoạt động Mặt trận Tổ quốc, khi thực hiện sắp xếp, nguyên tắc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với tính chất là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội không thay đổi và được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc không chỉ là yêu cầu và trách nhiệm của bản thân mặt trận, mà còn là yêu cầu khách quan của xã hội, là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã. Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của Ủy ban nhân cấp xã, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến triển khai thử nghiệm phiên họp thứ nhất của Ủy ban nhân cấp xã mới. Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức vận hành thử nghiệm theo đúng thời gian yêu cầu. Bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, tình huống sát với thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban nhân cấp huyện, nơi các xã phường được chọn vận hành thử nghiệm, sau vận hành thử nghiệm, báo cáo tình hình triển khai, rút kinh nghiệm trên các ngành lĩnh vực để điều chỉnh hợp lý, đảm bảo cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả. Sáng 20 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp. Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn tỉnh. Các hệ thống thông tin triển khai tập huấn gồm hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk mới, hướng dẫn nội dung đóng cổng dịch vụ công tỉnh, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến từ cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ phối hợp với các đơn vị thực hiện tập huấn hiệu quả, chất lượng, hướng dẫn cán bộ khai thác các thống kê báo cáo, hướng dẫn cán bộ sử dụng hệ thống chứng thực điện tử, v.v. Qua tập huấn, nhằm đảm bảo hạ tầng, công nghệ thông tin và hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả, cho việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã và cấp tỉnh, đồng thời phát hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc và kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm, làm tiền đề cho việc vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Dưới cờ đảng vệ vang non sông bừng sáng, toàn Việt Nam sướng vui tiến lên theo đàn, hoàng hốt tơi bời bầy chim cu khiếp ánh ban mai, trong ánh ban mai có trăm hoa đua nở phơi phơi hân hoan đón mùa xuân mới, ta vui đón mùa xuân của toàn Việt Nam.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925-2025. Mời quý thính giả nghe bài Báo chí cách mạng Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới. Thưa quý thính giả, tròn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Trên hành trình vĩ đại tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra sức mạnh và vai trò to lớn của báo chí trong đấu tranh cách mạng. Ban đầu, người tập viết báo, trở thành nhà báo, rồi tham gia thành lập tờ Người Cùng Khổ tại Pháp, trực tiếp làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Khi trở về Trung Quốc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí thành lập tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam mang tên Thanh Niên, cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên do người làm chủ bút, kiêm viết báo. Số báo đầu tiên xuất bản ngày 21 tháng 6 năm 1925, đánh dấu mốc son lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam đến nay tròn 100 năm. Trong suốt giai đoạn 1925-1945, báo chí cách mạng là công cụ sắc bén để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, vận động quần chúng, xây dựng tổ chức cách mạng, thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh, giành độc lập. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, báo chí nhanh chóng chuyển mình thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, cổ vũ toàn dân kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. Thực hiện chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp cách mạng, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Báo chí đã phát huy sức mạnh, phò chính, trừ tà, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù, trở thành một binh chủng đặc biệt của cách mạng. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, báo chí ở hai miền Nam Bắc tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, giành và giữ độc lập, dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, báo chí đã góp phần hiệu triệu, sức người, sức của, cổ vũ toàn dân tộc đứng lên đánh đuổi kẻ thù. Các thế hệ nhà báo, phóng viên không ngại gian khổ, hy sinh, trực tiếp có mặt ở tuyến đầu khói lửa, nếm mật nằm gai, phản ánh kịp thời khí thế chiến đấu, cổ vũ quân và dân ta đoàn kết đánh giặc. Nhiều nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt. Máu của họ hòa vào trang sử vàng của báo chí cách mạng và dân tộc Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, lý tưởng và niềm tin cách mạng. Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, nhất là trong những năm gần đây, các cơ quan báo chí trong cả nước đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện và ấn tượng, bắt nhịp với xu thế phát triển của thời đại. Cùng với đó, đội ngũ những người làm báo tiếp tục thực hiện xuất sắc trách nhiệm, vai trò đưa đường lối cách mạng trong giai đoạn mới đến với các tầng lớp nhân dân, phản ánh thực tiễn phong phú, sáng tạo của từng địa phương, từng ngành, phát hiện và đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống kinh tế, xã hội, góp phần giải tỏa kịp thời những bức xúc trong xã hội, cổ vũ, động viên và nhân rộng những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Báo chí là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, vừa là diễn đàn quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước. Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để tôn vinh những người làm báo và cũng là để chúng ta thêm trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời nhận diện rõ những thách thức và định hướng phát triển trong tương lai. Với sự quan tâm của Đảng, nhà nước và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm báo, chúng ta tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục là ngọn cờ xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần xứng đáng vào thành công của cuộc cách mạng mới, đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.